chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Những bông sen vàng nở rộ. Các học viên Đại Pháp nhỏ tuổi theo học tại trường Minh Huệ. Bài chia sẻ của Chân Ni, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vancouver, Canada. Nhiều bậc cha mẹ thường lo lắng về việc tu luyện của các học viên Đại Pháp nhỏ tuổi. Năm nay, trong thời gian bùng phát đại dịch virus Trung Cộng, trường Minh Huệ tại địa phương chúng tôi đã bắt đầu tổ chức một nhóm học Pháp trực tuyến. Nhiều bậc cha mẹ, gồm cả bản thân tôi, đã kiên trì giúp các học viên Đại Pháp nhỏ tuổi học Pháp. Đã gần 3 tháng kể từ khi chúng tôi bắt đầu thực hiện nỗ lực này, chúng tôi được chứng kiến huyền năng của Đại Pháp và rất cảm kích sự từ bi vô hạn của Sư Phụ. Nhóm học có hơn chục trẻ nhỏ, tuổi từ 2 đến 12 tuổi, và mỗi em có khả năng tiếng Trung khác nhau. Chúng tôi đã đọc một lượt Hồng Ngâm và Chuyển Pháp Luân, và đang đọc hai quyển sách này lượt thứ hai. Ngoài các nhóm học Pháp tiếng Trung, chúng tôi cũng đã thành lập một nhóm học Pháp tiếng Anh mà ở đó các học viên Đại Pháp nhỏ tuổi giữ vai trò là giáo viên tiếng Anh và người lớn là học viên. Chúng tôi đã chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ ở các em. 1. Học tiếng Trung chỉ trong 3 tháng. Một trong những điều kỳ diệu là khả năng đọc và hiểu chữ tiếng Trung chỉ trong 1 tháng rưỡi. Một số trẻ nhỏ có thể học Pháp bằng tiếng Trung. Chỉ trong 3 tháng, chúng tôi đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân. Điều này thực đáng kinh ngạc. Học viên Hạo Hạo 11 tuổi chưa từng học tiếng Trung. Từ chỗ không thể nhận mặt chữ tiếng Trung đến chỗ đọc cả đoạn văn cùng một lúc, Hạo Hạo giờ đã có thể học Pháp bằng tiếng Trung. Học viên Đức Tường 2 tuổi và học viên Long Bảo 6 tuổi là hai chị em. Từ chỗ hầu như không thể phát âm được các từ tiếng Trung và chỉ có thể đọc Hồng Ngâm, giờ đây hai cháu đã có thể phát âm từng từ một cách to, rõ ràng và có thể đọc sách Chuyển Pháp Luân cùng mọi người. Học viên Nhạc Nhạc 7 tuổi không thể đọc tiếng Trung. Mẹ cháu thì bận rộn và hiếm khi có thời gian đưa cháu cùng đi học Pháp. Nhạc Nhạc thường mất dấu vị trí câu Pháp đang đọc, và những lúc đó chúng tôi thường bắt đầu đọc từ đầu đoạn Pháp cùng cháu khi cháu đọc lại. Bây giờ, Nhạc Nhạc đang là giáo viên nhỏ của chúng tôi trong lớp và được đặt cho biệt danh là kẹp sách nhỏ, vì cháu có thể chỉ cho chúng tôi biết chúng tôi đang dừng ở đoạn nào trong sách. Cha của Nhạc Nhạc không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã rất ngạc nhiên khi thấy Nhạc Nhạc có thể tiếp thu tiếng Trung nhanh đến vậy. Trước đây, cha của Nhạc Nhạc luôn đọc sách truyện cho cháu nghe, nhưng bây giờ Nhạc Nhạc đã có thể tự đọc. Cháu rất thích học Pháp và luôn đăng ký thêm một buổi học Pháp cùng mẹ. 2. Từ miễn cưỡng đến tự nguyện học Pháp. Trước đây, việc học Pháp đối với trẻ nhỏ rốt cuộc thường không đem lại hiệu quả, vì các cháu chỉ có thể chú ý được một chút và không thể tập trung. Bây giờ, các cháu đã đến đúng giờ để học Pháp trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ và hầu như đều tham gia rất đầy đủ. Tuy nhiên, những học viên Đại Pháp nhỏ tuổi này không thể ngồi yên trong khoảng thời gian dài. Trong khi đang học Pháp, một số cháu chạy ra chỗ khác trong khi những cháu khác nghịch đồ chơi hoặc lấy thứ gì đó để ăn. Dần dần, những học viên nhỏ tuổi này dường như đã hiểu được phương thức học Pháp đúng đắn là như thế nào. Cháu Tiểu Bằng 7 tuổi là một trong số đó. Bất cứ khi nào học Pháp, Tiểu Bằng đều đi lại xung quanh. Đôi khi cháu leo lên ghế và không bao giờ có thể ngồi yên. Tiểu Bằng không bao giờ theo dõi sách trong khi học Pháp. Thay vào đó, cậu bé thường chui đầu dưới cánh tay cậu hoặc trốn dưới gầm bàn. Bởi vì tất cả mọi người đều tự hành xử như những học viên Đại Pháp, nên các học viên nhỏ tuổi và giáo viên tại trường Minh Huệ đã phát chính niệm cho Tiểu Bằng và khuyến khích cậu bé đọc chậm rãi. Chẳng bao lâu, chúng tôi bắt đầu thấy những thay đổi ở Tiểu Bằng. Cậu bé có thể nhìn vào sách để đọc và có thể nhận biết được những chữ đơn giản. Cháu cũng có thể đọc Hồng Ngâm bằng giọng to, rõ ràng. Quan trọng nhất là cháu có thể học Pháp trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà không ra khỏi phòng. Ở nhà cháu cũng đã trở nên ngoan ngoãn và biết vâng lời hơn. 3. Hướng nội khi tu luyện bản thân. Một lần cô bé Nhạc Nhạc nói, Thưa thầy, con không có chấp trước nào cả, nhưng con nghĩ bạn Hạo Hạo có tâm tật đố. Khi thầy khen con đọc trôi chảy, Hạo Hạo bắt đầu đọc nhanh hơn. Khi bắt đầu đọc nhanh, bạn ấy đã mắc nhiều lỗi. Lúc đó cậu bé Văn Tuấn liền chen ngang. Đúng vậy, tớ có công năng và tớ có thể nhìn thấy chấp trước của mọi người. Tớ thấy Hạo Hạo có tâm tật đố. Chúng tôi bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm của mình sau sự việc này. Các học viên Đại Pháp nhỏ tuổi rất thuần khiết và không có lối tư duy của người thường. Vì thế, các cháu có thể loại bỏ chấp trước của mình một cách nhanh chóng. Văn Tuấn luôn là người đầu tiên nhận xét sau khi nghe xong một câu chuyện. Sau khi hướng nội, Văn Tuấn nhận ra cháu có tâm hiển thị. Ở nhà, khi mẹ khiển trách, cháu thường nổi cáu. Bây giờ cháu đã hiểu đây là một chủng tâm tranh đấu mạnh mẽ. Sau khi nhận ra chấp trước của mình, Văn Tuấn đã thay đổi để trở nên tốt hơn. Những đứa trẻ đã trở nên biết nghe lời và dễ dạy bảo hơn. Mỗi lần trước khi học Pháp, chúng tôi thường hát một bài hát Đại Pháp và sau khi học Pháp xong, chúng tôi thường nghe một câu chuyện. Những giai điệu đẹp hàm chứa tình cảm sâu sắc mà các cháu dành cho Đại Pháp, cho sư phụ và cho các chúng sinh. Khi các trường học phải đóng cửa do virus Trung Cộng, con gái tôi là Văn Văn bắt đầu trải qua nghiệp bệnh. Cháu nhìn thấy nhiều hình ảnh khó ưa từ các không gian khác và nói rằng tôi đã đi xuyên qua cơ thể của cháu. Tôi hỏi cháu có sợ bị nhiễm virus Trung Cộng không? Cháu nói một cách dứt khoát. Con bây giờ đã là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Con sẽ không bị nhiễm virus Trung Cộng. Con đang tiêu trừ nghiệp lực. Cháu liền không để tâm đến nghiệp bệnh, kiên trì học Pháp, đồng thời xem các video bài giảng của sư phụ. Cháu đã hồi phục chỉ sau một thời gian ngắn. 4. Luyện công và phát chính niệm. Trước khi đến trường Minh Huệ, nhiều học viên nhỏ tuổi chưa bao giờ hoặc hiếm khi luyện công và phát chính niệm. Thông qua học Pháp, các cháu đã hiểu được đó là hai trong ba việc mà các cháu cần làm. Các cháu tập trung học Pháp và tu luyện cùng cha mẹ mình, và nhiều cháu có thể thực hiện bài công pháp thiền số 5 trong một giờ đồng hồ và đạt được trạng thái tĩnh lặng. Nhiều cháu cũng có thể thực hiện bài công pháp đứng số 2 trong 30 phút. Học viên Cao Thiên Vũ 11 tuổi đến từ Calgary, Canada luyện 5 bài công pháp cùng bố mẹ mỗi sáng. Trong khi thiền định, học viên Cách Cách có thể trải nghiệm trạng thái ngồi bên trong vỏ trứng gà như đã mô tả trong Chuyển Pháp Luân và đôi khi cảm thấy như thể cháu đang bay vào những không gian khác. Cháu có thể nhìn thấy sự mỹ hảo của các không gian khác và giao tiếp với các sinh mệnh ở những nơi đó. 5. Món quà đặc biệt dành tặng sư phụ. Vào ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm nay, các học viên Đại Pháp nhỏ tuổi đã tặng sư phụ một món quà rất đặc biệt. Các cháu đã chủ động chụp ảnh nhóm và chúc sư phụ một ngày Pháp Luân Đại Pháp vui vẻ. Mỗi cháu đều nói điều biết ơn gì đó đối với sư phụ. Các cháu cũng đọc thuộc các bài thơ trong Hồng Ngâm, chơi các bản piano về Đại Pháp và hát các bài hát về Đại Pháp. Những học viên nhỏ tuổi này cũng viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và đọc chúng cho những người khác nghe. 6. Tu luyện tinh tấn như một chỉnh thể. Quá trình học Pháp cùng nhau này là cơ hội để tất cả mọi người cùng tu luyện tinh tấn. Chồng tôi không phải là một người tu luyện và có quan niệm sai về Pháp Luân Công. Khi tôi học Pháp cùng con gái, anh thường rất không vui và bắt đầu hát các bài hát hoặc chơi piano với âm thanh lớn. Những lúc đó tôi đưa con gái vào xe ô tô của mình để học Pháp. Thật vất vả cho chúng tôi vì không khí rất ngột ngạt và chúng tôi không lĩnh hội được tốt. Tôi cần phải buông bỏ chấp trước vào sợ hãi. Khi nhìn thấy tôi từ bi và khoan dung hơn và các con biết quan tâm và ngoan ngoãn hơn, chồng tôi đã bắt đầu nể trọng tôi. Giờ đây chồng tôi tự nguyện ra ngoài khi chúng tôi học Pháp và quay lại ngay sau khi chúng tôi học xong. Khi chúng ta buông bỏ những chấp trước, sư phụ sẽ có thể giúp chúng ta. Vào ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm nay, chồng tôi đã đồng ý chơi piano khi các cháu hát ca khúc Đại Pháp. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ và anh thậm chí còn đồng ý dạy lớp nhạc vào mùa hè này. Điều này thực sự đúng như sư phụ giảng. Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh. Trích bài giảng thứ 3 Chuyển Pháp Luân. Tôi cũng đã từng trải qua những khổ nạn về tâm tính khi dẫn dắt trẻ nhỏ học Pháp. Những đứa trẻ khác đều tôn trọng tôi và tiến bộ rất nhiều, nhưng con gái tôi lại là một ngoại lệ. Cháu thường khiến tôi rất khó chịu, và tôi không thể học pháp. Tôi nhận thấy chấp trước của bản thân vào tình, tâm tật đố, thiếu kiên nhẫn, sĩ diện và thiếu từ bi. Bất cứ khi nào kỷ luật con gái mình, tôi đều phẫn uất và có ác cảm với cháu. Đây là một trong những lý do khiến tôi và con gái tôi không thể hòa hợp. Sau khi nhận ra mình có những chấp trước này, tôi muốn làm tốt hơn. Con gái tôi cũng thay đổi và không còn nói không với mọi thứ tôi yêu cầu cháu làm nữa. Tôi bắt đầu nói đạo lý với cháu và dường như cháu hiểu ra. Đôi lúc, khi thấy bực mình với cháu, tôi kìm chế cơn giận của mình và phát chính niệm. Sau khi tôi làm điều đó, con gái tôi thường làm những gì tôi yêu cầu cháu. Sư phụ giảng, nếu như nó nghe lời chư vị, thì chư vị trong tình huống nó nguyện ý nghe, hãy thiện ý mà khuyên nhủ nó. Nếu như trong khi nó tâm tình nóng nảy thì chư vị tốt nhất đừng nói. Nói rồi cũng bằng như chưa nói. Chư vị còn có thể bị chọc tức đến sôi lên. Vậy nếu thực sự quản giáo không nổi nữa, chỗ này cũng không thể trách chư vị. Nhưng mà chúng ta trước kia đã không giáo dục tốt nên vẫn là có trách nhiệm. Điểm này là khẳng định. Nếu như người thế hệ sau của nhân loại phát triển tiếp như thế này, người thế hệ trước là có tội. Trích giảng pháp tại Pháp hội châu Âu năm 1998. Nhiều gia đình học viên Đại Pháp rất bận rộn với công việc và việc thức tỉnh lương tâm của chúng sinh. Do đó con cái của họ rất dễ bị lãng quên. Thời gian đầu, việc giúp trẻ nhỏ học Pháp là điều khiến bậc cha mẹ như tôi cảm thấy khó chịu vì chúng tôi thiếu kiên nhẫn và dễ nản lòng. Tuy nhiên, chúng tôi biết những học viên Đại Pháp trẻ tuổi này là đến để đắc Pháp và chân ngã của các cháu thích tu luyện. Mặc dù nhiều cháu vẫn không thể nhận mặt chữ tiếng Trung, nhưng tôi biết các cháu rất vui khi đến trường và cha mẹ các cháu cũng đã nhận thấy những thay đổi về thể chất ở con mình. Cha mẹ và các giáo viên đều nhận thấy các cháu không chỉ là đang học tiếng Trung mà còn đang đề cao trong tu luyện. Trong suốt quá trình này, những người lớn chúng ta nên thường xuyên hướng nội và tinh tấn trong tu luyện. Cuộc sống của gia đình chúng ta cũng trở nên hòa thuận hơn. Các giáo viên và phụ huynh đã cùng nhau phối hợp để giáo dục các cháu. Các bậc cha mẹ có thể tin tưởng gửi gắm con cái của họ cho chúng tôi khi họ ra ngoài để thức tỉnh lương tâm của nhiều chúng sinh hơn nữa. Sư phụ đã an bài tốt nhất cho chúng ta. Nhìn thấy các học viên Đại Pháp nhỏ tuổi nở rộ và thăng hoa trên con đường tu luyện như những bông sen vàng nhỏ bé, tôi thực sự vô cùng cảm kích. Con xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.